Kính bạch hòa thượng ân sư, chúng con đạo tràng sơn sanh ở Phan Thiết hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh thọ các bậc. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, chúng con nhớ lại năm trước chúng con đã đến viếng thăm thầy tại thiền viện Phước Lâm. Thầy đã ban cho chúng con những hạt giống như mê ta và có bảo chúng con rằng hãy về gieo trồng tại đất Phan Thiết. Chúng con tuân lệnh thầy và đã long trọng hứa với thầy rằng những hạt giống này chúng con sẽ cố gắng gieo trồng tưới tẩm để có làm thế nào đất Phan Thiết mọc lên một vườn cây như mê ta. Thật sự đạo tràng chúng con nghiệp thì dày nhưng phước thì mỏng, cho nên đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại đến từ bên ngoài và cả bên trong, tưởng chừng như đôi khi khó lòng vượt qua nổi. Tuy nhiên chúng con nhớ đến ơn đức của thầy đã chỉ dạy cho chúng con đường sáng đã đi, và chúng con cũng nhớ duyên của thầy tuổi cao sức yếu nhưng mỗi tháng vẫn phải đơn ba trên 1000 cây số để đem tấm pháp làm lợi ích tiền sanh. Vì vậy chúng con cố gắng bỏ tay nhau nương cầu lẫn nhau để cùng học cùng tu theo pháp môn của thầy. Hôm nay có kết quả là đã được trên 70 mầm cây đã mọc, thật sự vẫn còn rất non nớt, nhưng chúng con tin tưởng rằng nhờ ơn pháp vũ của thầy, những mầm cây đó sẽ mọc lên tươi tốt, đâm chồi nảy lộc và cuối cùng đơm hoa kết quả. Và không những mấy mươi mầm cây đó mà còn hy vọng một ngày gần đây những hạt giống còn nằm ở dưới đất sẽ tiếp tục mọc lên và vươn cao thành một vườn cây như chúng con đã long trọng hướng với thầy. Đến mặt thầy, chúng con không biết nói gì nhiều để diễn tả được tấm lòng thành kính và biết ơn của chúng con tới đến thầy. Chúng con chỉ nhờ vào một vài lời hoặc là đơn thơ để mong thầy hiểu thấu cho tấm lòng của chúng con. Gần đây thì có một ít tịnh tài tịnh vật, tuy là nhỏ bé nhưng mà cũng mong thầy hoan hỷ đặt họ để thầy hiểu được tấm lòng thành kính của chúng con. Chúng con không biết nói nhiều hơn, cũng xin nhân đây xin thầy ban cho chúng con một vài lời dạy bảo để cho chúng con được lợi ích trên đường tu, và chúng con cũng xin thầy hoan hỷ và chúng con cũng thầy giảng chúng và thầy sư chú 2 tuổi giảng cho chúng con tại thiền viện Phước Lâm năm ngày chúng con lên đây. Chúng con xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ thầy luôn luôn được mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi, để chúng con còn nhiều việc được quy quần bên thầy như là những đứa con lưu lạc thiên xa, lâu lâu thì về mái ấm gia đình ở bên cạnh vị cha già cũng yêu của chúng con. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Nếu là Phật tử ở trong đoàn thiên sanh hôm nay tự hỏi về trước là thăm thầy, thì sau là cúng dường, đồng thời muốn thầy nhắc nhở ít lời, điều đó thầy rất quan hỷ để tất cả ngồi xuống mình. Đầu tiên quý thầy nhắc tất cả quý Phật tử trong đoàn sinh sanh làm người mà được đầy đủ 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, điều đó là cái điều hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì bao nhiêu người có những kẻ tật nguyền, họ muốn đi mà bước đi không được, muốn thấy mà thấy không được, muốn nghe nghe không được, vân vân. Và ngày nay tất cả Phật tử ở đây đều tràn đủ 6 căn là một cái điều khó kiếm. Vì vậy cho nên được thân người là khó, mà tràn đủ 6 căn là càng khó hơn. Mà quý Phật tử đã vượt qua 2 cái khó rồi. Vượt tới cái khó thứ 3 là gì? Phật pháp khó gặp, phải không? À, bây giờ Phật pháp là một điều quý ít khi chúng ta thâm nhập nói. À, bây giờ quý Phật tử cũng có cái duyên để gặp và từ từ thâm nhập được. Đó là cái khó thứ ba quý Phật tử đang thiếu. Như vậy là làm người khó, tròn đủ sáu căn là khó, gặp Phật pháp là khó. Mà quý Phật tử gần như hưởng được hết ba điều đó là có hạnh phúc chưa? Có hạnh phúc rồi. Nhưng mà nhiều khi người ta được hạnh phúc mà không biết mình được hạnh phúc. Cái đài cái gì xa xôi, mong cái gì nó quá cái tưởng tượng của mình. Đó là cái điều thiếu thực tế. Nhưng bây giờ về Phật pháp thì biết rằng quý Phật tử mới gặp chứ còn chưa có thâm nhập bao nhiêu. Nên để Thầy nhắc thêm cho toàn thể quý Phật tử hiểu. Bởi vì Đạo Phật là một cái đạo, thường người ta nói Đạo Phật chứ đúng là đạo giác ngộ. Vì Phật là giác, mà Đạo Phật là một con đường, là một phương pháp đưa mình tới giác ngộ. Bởi vậy, người ta hay nói, tín đồ Đạo Phật mà Thầy không chịu. Thầy chịu cái từ là Phật tử. Phật tử là sao? Là con bậc giác ngộ, phải không? Mình là con bậc giác ngộ chứ không phải là cái người tín ngưỡng theo các tôn giáo khác. Ta gọi là tín đồ đó, chỉ lấy lòng tin đến với đạo. Còn ở đây mình lấy cái trí tuệ mà đến với đạo, cho nên gọi là Phật tử chứ không gọi là tín đồ. Đó là cái những cái nhỏ gần nhiều khi Phật tử cũng chưa có nắm vững nữa, Thầy nhắc cho hiểu. Như vậy thì Phật là toàn giác hay là mãn giác, hay là giác ngộ hoàn toàn hoặc là giác ngộ viên mãn. Còn mình là Phật tử là sao? Có hai nghĩa, là con của bậc giác ngộ. Mà con bậc giác ngộ thì tất nhiên mình không làm gì khác, không đi đường nào khác hơn là đi tới giác ngộ. Và nghĩa thứ hai nữa là mình là con của Phật hay là mình là ông Phật con. Thấy không? Thì con của Phật hoặc ông Phật con. Như vậy thì mình sẵn có cái tính Phật rồi, nhưng mình chưa có sáng. Bây giờ mình bắt đầu nương theo Đức Phật dạy để mình từ từ mình sẽ sáng lên. Đó là những cái lý lẽ nó rất là rõ ràng. Cho nên người nào học Phật mà chỉ tin mà không có chịu tìm hiểu được giác ngộ thì cái đó là cái thiếu sót lớn. Bởi vì Đạo Phật là giác, mà mình cứ tin thì như vậy đâu có đúng cái tinh thần giác ngộ. Cho nên bao nhiêu kinh điển của Phật dạy thì kinh nào cũng đều nói về cái giác ngộ hết. Thí dụ Phật tử tụng Bát Nhã là tụng cái gì? Tức là tụng lại cái lời Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng trí tuệ cứu kính của mình phải học và phải biết để thấu triệt. Thì như vậy được trí tuệ cứu kính chứ thời giác. Nên tụng kinh gì đi nữa, thời khóa nào đi nữa, rồi cũng phải có bài Bát Nhã. Không thể thiếu được bài Bát Nhã, vì Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ tức là để đi tới giác ngộ. Như vậy thì tất cả chúng ta, ai tu theo Đạo Phật, thì cũng phải lấy cái trí tuệ làm gốc. Đó là cái nền tảng mà các chùa, các nơi đều ứng dụng hết. Nhưng mà trong Đạo Phật, vì cái trình độ căn cơ của chúng sinh không có giống nhau, không có đều với nhau, mỗi người có cái nhìn, mỗi người có cái hiểu khác, vật tâm tư của người thì mạnh mẽ và có những người yếu đuối, trí tuệ cái người sáng nhưng mà có người cũng không được sáng. Cho nên Phật nó lập ra nhiều pháp môn tùy theo cái sở thích. trình độ cỡ nào thì có cái pháp môn cỡ ấy tu. Vì vậy mình nói rằng vô lượng pháp môn đó, pháp môn rất nhiều. Phật dạy thì không có hai, mà trình độ của Phật tử thì quá nhiều, cho nên buộc lòng phải có nhiều pháp môn. Bây giờ ở Việt Nam mình gần nhất là có ba cái pháp môn mà người Phật tử cũng như các chùa chiền đang tu, là pháp môn tịnh độ, pháp môn tu thiền, pháp môn tu mật, tức là thần chú, phải không? Như vậy thì tu thiền và tu mật tịnh, hai cái đó khác nhau không? Tu thiền thì bước vào cửa bằng trí tuệ, còn tu tịnh độ thì bước vào cửa bằng lòng tin. Cho nên tịnh độ lấy tính, hạnh, nguyện, ba cái đó làm gốc. Còn tu thiền thì phải lấy trí tuệ làm gốc. Cho nên mở màng vào thiền thì luôn luôn tụng Bát Nhã. Hiểu vậy thì để thấy cái ý nghĩa. Như vậy thì người tu thiền, người tu tịnh độ đều gọi là tu theo Phật, đều gọi là đệ tử Phật. Như vậy thì hai bên tu khác, tại sao cũng là đệ tử Phật, cũng là tu theo Phật? Đó là cái chỗ mà quý Phật tử phải hiểu cho thật kỹ. Tuy nhiên, một bên đến bằng trí tuệ, một bên đến bằng lòng tin, nhưng mà cái chỗ cứu kính nó không hai. Bởi vì sao? Vì Phật tử nhớ tâm kinh Di Đà, Di Đà Đức Phật dạy niệm Phật, muốn được Đức Phật A Di Đà đón về cực lạc thì phải niệm tới đâu? Phải từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn, năm, sáu, bảy ngày nhất tâm bất loạn. Thì khi mình lâm chân thì thấy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước, phải không? Mà nhất tâm bất loạn nghĩa là sao? Vậy quý Phật tử biết chữ nhất tâm bất loạn, nhất tâm là chỉ còn một tâm mà không có giới niệm nào khác hết, đó gọi là nhất tâm bất loạn. Hay nói một cách khác, thường ở trong pháp môn tu tịnh độ người gọi là niệm đến chỗ vô niệm, niệm đến chỗ không còn giới nghĩ gì nữa hết, không còn một niệm nào giới lên nữa, thì đó mới gọi là nhất tâm, niệm tới chỗ vô niệm. Thì như vậy thì đó là pháp môn tịnh độ. Còn pháp môn thiền tu phải sao? Phải sao? Tu thiền là mình phải dẹp hết những cái nghĩ suy bình thường của mình. Mà tại sao phải dẹp những cái đó? Bởi vì với con mắt trí tuệ Phật dạy, như chiếu kiến ngũ uẩn đó, chiếu kiến ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức. Thọ là tưởng, hành thức là bốn, đó là tâm, đều thấy nó không thật, dây không đó, chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó, thì đều thấy nó không thật, nó không thật, mà người thế gian thấy nó thật thì không thật. Người thế gian thấy thân này là thật, tức là sắc uẩn, rồi thấy thọ là cảm giác, tưởng là suy tưởng, hành là suy tư, rồi thức là phân biệt. Cha bốn cái đó là tâm, sắc là thân, sắc thiệt là thân thiệt, tâm bốn cái đó thiệt nên tâm cũng thiệt luôn. Đó. Mà thấy thân này thiệt, thấy tâm đó thiệt là thấy bằng con mắt trí tuệ hay là thấy bằng cái tưởng tượng của mình? Ai cũng biết ông bà mình ngày xưa có mặt trên thế gian, rồi sao? Rồi từ từ đều tới đi hết, phải không? Rồi tới cha, tới mẹ của mình cũng đi. Rồi tới phiên mình thì sao? cần phải đi dồn. Như vậy chỉ có mặt trong một thời gian dài lắm là 100 năm, còn ngắn hơn thì không có định được. Đó. Vậy có rồi phải mất. Cái gì có rồi phải mất, cái đó thiệt được không? Vậy mà ai cũng tưởng thiệt. Phải không? Như vậy cái không thiệt mà tưởng thiệt thì cái tưởng thiệt đó là trí tuệ không? Tưởng là tưởng sai lầm, tưởng mê muội, chứ không phải thiệt. Còn mình giờ mình biết rõ cái thân này, người xưa qua đã mất, rồi kế đó mất, tới thiên mình mất, thì những lớp sau cũng đều phải mất. Thì cái được rồi mất, cái đó là không thiệt. Nói một cách đơn giản vậy, được rồi sẽ mất là cái không thiệt. Biết nó là không thiệt, thì đó là trí tuệ. Thấy không? Biết thấy được cái lẽ thật của bản thân. Rồi tới thọ tưởng hành thức mình thiệt không? Ví dụ như tưởng là tưởng đó. Thì như vậy, như sáng mai này thấy trời mưa, trời mù mịt, mình tưởng chiều chắc mưa. Nhưng mà chiều cái nắng, cái tưởng nó trúng không? Bao nhiêu cái tưởng mà nó sai lầm. Mà tưởng khi mà mình tìm lại cái tưởng là sao, nó còn không? Miễn mình tìm lại nó mất hết. Rồi tưởng hành thức đều như vậy. Nghĩa là nó có phân biệt, nhưng mà tìm lại là nó mất, không có. Như vậy nó chỉ là cái bóng dáng mà lâu nay mình tưởng nó thiệt. Đó là hai cái sai lầm. Mà bây giờ đây, cái sai lầm thứ nhất ấy, về thân. Khi mình tưởng thân mình là thiệt rồi, thì mình sẽ theo cái nó để làm gì nữa? Theo thân là thiệt, cho nên cái gì nó đòi hỏi mình phải cố gắng làm cho được, cho nó thỏa mãn. Mà bây giờ chúng ta làm tới độ nào nó mới thỏa mãn hoàn toàn? Được một đòi hai, được hai đòi ba, đòi hoài. Thí dụ bữa nay được ăn món này vừa miệng, ngon, mà mai đem đó nữa, thôi chán rồi, phải không? Là phải muốn kiếm cái mới ngon hơn. Cứ như vậy mà nó đòi từ cái ăn, cái mặc, cái ở, tất cả cái gì nó cũng đòi, và thôi rồi. Cho nên gọi là lòng tham không đáy. Nó sợ ưa, nó đòi hỏi hoài. Nếu mà mình cho nó là thiệt, thì những cái gì nó đòi mình phải cho nó thỏa mãn. Còn bây giờ biết thân này không thiệt, nó có đòi, ôi đồ vỏ, không có gì. Phải không? Nó đã không thiệt mà, hơi thân chịu nó, thì mình dừng lại được. Phải không? Đó là nói đòi được. Còn nếu mà cái gì nó đòi mà bị người khác chặn lại không cho được thì sao? Nói nóng lên rồi la rồi đánh đập chửi với nhau, phải không? Cái gì muốn mà không mà bị ngăn không cho thì thôi tức, kể cả cha mẹ, phải không? Cái đó ít quá, ưa quá mà cha mẹ không cho cũng nổi giận nữa, dám cự cha mẹ nữa. Thì như vậy mới thấy rằng thứ gì cái thấy thân thiệt mới sinh ra cái lòng tham. Lòng tham mà không được thỏa mãn nỗi sân đó. Như vậy thì cái sân đó nó là cái ngọn của ba cái. Thường thường nó tham sân si, nhưng mà thực từ cái si thân không thiệt mà tưởng nó thiệt là cái gốc. Từ cái si đó rồi mới khởi tham, rồi tham rồi mới có sống, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta sở dĩ ai cũng bị cái tham nó lôi kéo, nó thúc đẩy làm việc này việc nọ là từ cái lầm nhận thân thiệt mà ra. Rồi từ đó mới tạo nghiệp tham lam, rồi tham lam không thỏa mãn thì sân hận. Như vậy thì cả đời cứ quay trong vòng tham sân si rồi tới những năm tới đây. Mà tất cả những cái gọi là ở thế gian mình muốn được mà nó thỏa mãn đó, thì cái đó giữ được không? Bởi vì cái đó nó cũng là cái giả dối, được rồi mất, được rồi mất. Đó là cái gốc chấp về thân, lầm chấp về thân như vậy. rồi làm chấp về cái tâm, cái nghĩ tưởng, cái suy tư của mình vân vân, cho đó là tâm mình thiệt. Cho nên mình nghĩ như thế này là đúng, mà ai nghĩ khác mình thì sao? Nghĩa là mình nghĩ cái này là đúng, mà người khác nghĩ ngược lại với mình, họ cũng nói họ đúng nữa thì thì đó là đi tới chỗ đập lộn. Như vậy thì chấp cái tâm mình nghĩ là chân thật, là đúng, thì bao nhiêu cái chấp khác nó xảy ra. Cho nên ở thế gian đau khổ từ giành nhau vật chất, rồi đau khổ từ giành nhau tư tưởng. Cái gì mình tưởng là hay, tưởng là đúng, mà ai phản bác lại cái đó thì mình tranh đấu tới cùng. Như vậy thì cái đó là cái tâm dành trên cái ý thức hệ của mình, chứ không có giả thực. Mình đó cũng là sai lầm không? Nó không thiệt mà mình lại theo nó, mình tưởng là nó thiệt, tưởng nó quý, rồi giành giật làm khổ cho nhau. Kể cả trong gia đình, nếu người chồng, người vợ mà những tư tưởng khác nhau thì gia đình nó bình yên không? Thì gia đình có thể là tan rã, còn không tan rã thì cũng phải đập lộn, chửi lộn hoài, phải không? Như vậy, cho nên khi mà biết cái nghĩ mình nó không đúng, nó không phải chân lý, thì mọi cái cố chấp mình không còn. Nên Phật dạy một câu thấm thiết vô cùng. Phật nói rằng người biết tôn trọng chân lý, khi mình nghĩ điều gì thì cứ nói đây là cái nghĩ của tôi, đừng có thêm chữ đúng. Cái nghĩ của tôi, rồi anh hay là chị nghĩ điều gì cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, thì hai cái nghĩ có ngược nhau cũng không ai cãi, vì đó là nghĩ theo cá nhân, chứ nó không phải là chân lý. Là không ai chấp chân lý thì nó không có chân lý, không có đụng chạm. Mà thế gian có ai chịu vậy không? Có ai chịu mình nghĩ mà mới nghĩ của mình ta không có nói đúng không? Lúc nào tôi nghĩ cũng đúng mà. Tôi nghĩ đúng mà chắc đúng không? Dù sống ai là thực ra thấy rõ ràng, tưởng chiều nay trời mưa mà ngờ bây giờ không mưa, thì cái nghĩ nó không có đúng. Mình tưởng tượng phần nhiều cái suy nghĩ của mình là mình chấp nối bởi những cái gì mình đã kinh nghiệm qua, những cái kinh nghiệm qua, rồi lấy cái kinh nghiệm đó cho là thật, là đúng. Rồi mình ai mà cãi lại thì nói đó là sai. Nhưng mà kinh nghiệm ngày trước đối với ngày này chưa chắc giống nhau, phải không? Mà mình cho là chân lý, mình có sai lầm lớn vô cùng. Đó là hai cái sai lầm. Bây giờ mình tu theo Phật, dùng trí tuệ quán chiếu thì thấy thân năm quẩn này không thiệt. Mà từ năm quẩn không thiệt thì đó là sắc quẩn là thân thể, rồi thọ tưởng hành thức là tâm. Hai cái mình biết nó là không thiệt, biết nó rõ ràng là không thiệt, cho nên không chấp nó. Không chấp nó thì không giành giật nhau về vật chất, không giành giật nhau về tư tưởng, thì như vậy cuộc đời còn đau khổ hết. Còn hết đó, nó đơn giản vô cùng. Mà tại sao con người hết khổ là không si mê, phải không? Thấy đúng như thật, đúng như thật thì si mê nó hết. Còn bây giờ chúng ta đau khổ là tại thấy sai lầm, rồi bám vào cái sai lầm đó là chấp, cho nên là chúng ta đau khổ dần dần. Như vậy muốn cứu khổ chúng sanh phải đi cái gì trước? Cái gì? Phải là trí tuệ. Mà điều này là một lẽ thật. Thế gian mà muốn cho cái người dân một vùng đó hay là một nước đó được văn minh thì trước phải học. Nếu tất cả dốt thì có thể văn minh được không? Như vậy cái trí tuệ là cái đầu để phá những cái sai lầm mà tiến được. Người tu cũng vậy, nếu vào đạo mà không trí tuệ thì chịu thôi. Đó. Cho nên Phật dạy mình tu là phải dùng trí tuệ của quán chiếu. Chỉ trong bài kinh Bát Nhã mà quý Phật tử thâm nhập được rồi thì mình hết tập những cái đau khổ. Cho nên đời độ nhất thiết khổ ách đó, Đó là nói rõ ràng vậy. Như vậy thì mình biết rõ cái thân này không thiệt, cho nên mình không đòi hỏi, không tham lam những cái nhu cầu cho nó. Và biết cái tâm phân biệt phải quấy hơn thua chỉ là gặp bóng cũng không thiệt, thấy rõ nó là không thiệt. Mà không thiệt tức là tánh nó là không. Biết rõ được như vậy thì đó là mình thấy bằng con mắt trí tuệ. Mà thấy bằng con mắt trí tuệ rồi thì những cái không thiệt thì mình đừng có để nó lôi cuốn mình. Mà phần lớn thân và tâm, nhưng mà cái nào là cái chỉ huy? Thấy thân nó nặng nề mấy chục ký thế mà nó bị cái tâm suy gẫm đó, cái chỉ huy, phải không? Ngày mai làm gì thì bữa nay ngồi suy nghĩ, mai bắt gì làm. Chứ còn cái thân này là cái bị chỉ huy. Cho nên muốn dừng cái sai lầm cho tới chỗ cứu kính thì phải dừng, nhìn thẳng cái tâm trước. Cái tâm mình vì nó là mê muội, mình chấp cái bóng dáng, tưởng lầm nó là thật. Để tưởng lầm là thật cho nên rồi mình cứ theo nó mà tạo nghiệp. Từ cái giả dối mà mình tưởng thật đó, cho nên nó ham cái gì mình theo nó, rồi nó thích cái gì mình theo nó nghĩ cái gì mình theo nó, cho nên rồi nghĩ tất cả để rồi nó tạo nghiệp vô cùng. Bây giờ mình tu, mình phải thấy rõ nó là không thiệt. Thấy rõ nó không thiệt, thấy nó không thiệt rồi thì mình không theo nó. Không theo nó thì nó dừng. Nó dừng thì mình hết tạo nghiệp. Thật dạy, tại sao chúng ta luân hồi sinh tử? Tại vì nghiệp thiện, nghiệp ác. Nếu nghiệp thiện thì đưa chúng ta sanh trong các cõi lành, cõi trời, ở tu la, cõi người. Nghiệp ác thì đưa chúng ta sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Như vậy, sở dĩ chúng ta sanh nơi lành, nơi dữ là do cái nghiệp lành dữ của mình. Mà nghiệp lành dữ gốc từ cái ý niệm lăn xăng của mình. Như vậy cho nên bước đầu của Phật tử tu, quý thầy hãy khuyên ráng nghĩ lành từ cái tâm lành của mình, rồi miệng nói là thân làm lành, đó là tạo nghiệp lành để sanh ra đường lành, phải không? Đó là cái bước đầu. Cũng như bước vào thì bắt quy y, thọ ngũ giới, đó là để giữ cho thân tâm nó được bình yên lại, nó không có tạo nghiệp ác. Đó mới là dừng tạo nghiệp ác. Như vậy thì cái nghiệp là cái dẫn mình đi luân hồi sinh tử. Mà nếu khi nào cái nghiệp không còn thì còn sinh tử không? Nghiệp không còn thì không còn sinh tử. Mà cái chủ động tạo nghiệp là cái gì? Là cái ý nghĩ lăng xăng của mình đó, phải không? Vì vậy mà Phật dạy chúng ta tu theo tịnh độ, muốn được về cực lạc, muốn thấy Phật Di Đà thì phải dừng cái đó lại đó. Phải không? Dừng hết những cái ý niệm lăng xăng đó, là dứt tâm đó. Dứt tâm thì mới thấy Phật, thì mới đến được cái chỗ chân thật. Còn đến chỗ chân thật đó thì mới giải thoát được cái nghiệp tử. Về cực lạc còn sanh tử không? Còn, nhưng mà đều sanh tử ở cực lạc chứ không có về đây, không có về ta bà. Ở đó rồi qua xem quá sanh rồi vân vân đó. Nhưng mà cái đó để nói là rằng khi mà dứt hết cái nghiệp, mà nghiệp là ý niệm lăng xăng của mình đó. Mà những cái đó nó lặn hết rồi thì theo đó là hết nghiệp mà được giải thoát sinh tử. Đạo Phật giải là giải thoát. Còn người tu thiền thì sao? Bắt buộc phải ráng buông xả cái niệm đó cho được tâm yên định. Yên định, định là không còn giấy khởi. Giấy khởi tức là động. Nên yên lặng ra là định. Mà cho tới lúc nào, từ đi đứng nằm ngồi bao giờ, cái niệm đó lăng xăng cũng lặng. Nó hoàn toàn được an định. Mà an định như vậy rồi thì đâu còn tạo nghiệp. Nhân tạo nghiệp đó hết. Nhân tạo nghiệp đó hết. Cho nên được giải thoát sinh tử, được nhập niết bàn. Thì như vậy, cái chỗ cứu kính của tịnh độ và chỗ cứu kính về tu thiền gặp nhau không? À đó, như vậy thì Phật dạy là không hai, nhưng mà có hai ba đó là phương tiện. Phải không? Bên kia thì Phật đặt lòng tin để vì người ta yếu đuối, người ta tin tưởng thì Phật bảo phải tin, tin tha thiết, phải cực lạc, tin tha thiết với Phật Di Đà đón mình, tin chấp nhận như vậy là đến niệm Phật được biết con. Còn bên này dùng trí tuệ để phá cái mê lầm chấp về thân, chấp về tâm, không còn cái mê lầm đó thì mình mới dừng lặng được cái tạo nghiệp, cái ý niệm tạo nghiệp. Mà ý niệm tạo nghiệp đó nó lặng sạch do thì giải thoát chính tứ, đó là được niết bàn. Thì như vậy tu cái nào cũng tốt hết, mà phải biết rõ, phải đến nơi đến chốn. Như vậy thì vào cửa thiền là vào bằng trí tuệ, mà trí tuệ thì nó gần hơn chút, phải không? Thấy rõ cái gốc từ cái gì mà nó gây tạo cho mình những cái điều đau khổ, mình biết rõ nó rồi, mình dừng, mình chặn đứng thì cái tâm mình dễ tiến lên, dễ được yên ổn. Còn mình không biết cái đó thì phải tin cho rất tha thiết mới được. Còn tin lơ mơ mà niệm Phật để rồi được về cực lạc thì rất là khó. Cho nên cái nào cũng là một phương tiện của Phật giả thôi, nhưng mà phương tiện này thì nó thực tế, nó gần gũi hơn, là vì chúng ta thấy rõ, rõ bản thân mình thế nào, những ý niệm mình nó hư dối thế nào, mình biết rõ. Bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu mà chúng ta khi không còn suy nghĩ gì hết, là còn mình nó hết rồi, mình nó ra sao? Mình ra sao? Bởi vì thế này, quý Phật tử nhớ, có những giờ phút mình ngồi chơi hay mình đang đi, bỗng dưng mình không nghĩ gì hết, không có nghĩ xấu, nghĩ tốt, nghĩ phải, nghĩ quấy đặt hết, không có nghĩ gì hết. Lúc đó có người nói đầu mình rỗng. Nhưng mà khi đó nếu mình đang ngồi chơi thì gió thổi mình biết gió thổi, chim kêu mình biết chim kêu, thấy người đi mình biết người đi, cái gì cũng biết hết. Mà mình biết mình đứng ngồi chơi nữa thì có biết không? Biết mà biết đó có suy nghĩ không? Đó. Như vậy nếu mình cho rằng cái biết tâm mình á là cái suy nghĩ thì lúc đó không có suy nghĩ, lẽ đã có tâm rồi. Mà tâm là cái biết, nhưng nó không có cái biết lăng xăng suy nghĩ hư dối đó, mà nó có cái biết thường hằng rõ ràng thực tế. Như vậy cái biết này không có thể diễn tả được, mà không có thể nào mà suy nghĩ được. Cho nên chỗ đó là cái chỗ chỉ tới đó rồi tự nhận tự biết. Như vậy thì cái biết lăng xăng là cái biết tạo nghiệp luân hồi, còn cái biết luôn luôn thường hằng mà không có giấy động, không có phân biệt phải quấy, thì cái biết đó là cái biết gì? Cái biết đó là cái biết gì? Đó là cái chỗ mà người học Phật phải nắm vững. Ông Phật đã nói với chúng ta rằng mình sẵn có tánh Phật, mà có tánh Phật thì cái Phật đó ở đâu? Tánh ở đâu? Phật là tri, là giác, mà cái tri giác do tâm không có nghĩ suy thì cái tri giác đó nó không có loạn, nó không động, phải không? Không loạn không động. Mà nếu ai sống được với cái đó thì trở về cái tri giác chân thật của chính mình. Bởi vậy nên trong nhà thiền nói mình cởi trâu mà đi tìm trâu, đã có Phật sẵn mà chạy đi tìm Phật, rồi cổng Phật đi tìm Phật là vậy đó, đã có mà tại mình quên. Bây giờ quý Phật tử có người nào mà những phút giây không nghĩ suy gì hết mà thường biết không? Ai cũng có hết. Như vậy thì đâu phải nghĩ suy là mình, phải không? Chính cái thường biết nó là cái hằng hữu của mình. Nhưng mà mình cứ sống theo cái nghĩ suy rồi, rồi cho nghĩ suy là tâm mình, tức là nhận cái hư dối làm tâm, rồi bỏ quên cái chân thật. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói, mình có hòn ngọc để trong túi mà mắc là sai xưa rồi, quên mất hả? Thấy không? Tới trình người bạn chỉ lại, mất túi ra không thấy mình có hòn ngọc. Đó, đã sẵn mà bị quên. Quên là tại sai mê hay là si mê, phải không? Chàng cùng tử là sai, còn mình là si. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu theo Phật là một việc làm thực tế 100%, vì mình biết mình có cái thực mà mình bỏ quên. Bây giờ mình không chạy theo cái giả, thân này dù có lo có giữ mấy rồi cũng bại hoại, rồi cái tâm hơn thua phải quấy đó, dành khôn dành dạ nhau mấy rồi cũng không có gì, chỉ tạo nghiệp. Còn chính cái biết thường trực mà không có dành khôn dạ, mà không có hình tướng, không có sanh diệt, là cái giải thoát của chính mình mà bỏ quên nó kia. Vì vậy mà Phật thương, Phật dùng mọi phương tiện chỉ dạy cho chúng ta biết mình có cái thật đó, phải sống trở lại nó, đừng có chạy theo cái hư giả, uổng đi một đời rồi đau khổ, mà chẳng những một đời này còn đau khổ dài không biết sống chết bao nhiêu. Cho nên phải trở lại với cái thực của mình, và cái đó thì không ai chỉ ai được hết, mỗi người tự nhận thôi. Ai khéo nhận ra được, biết mình có cái đó thì cố gắng. Cho nên tất cả công phu tu thiền chỉ là dẹp vọng tưởng, buông vọng tưởng. Người vọng tưởng mình buông, mình dẹp. Ví dụ ngồi thiền 5 phút, 10 phút không có niệm vọng tưởng nào, lúc đó mình có biết không? Thì đó, thì mình đã đi tới cái chỗ thực của mình, biết mình đang tỉnh, đang sáng mà mình không có nghĩ suy. Rồi tập quen là tới cả ngày, các thiền sư hồi xưa nó như ngu như ngơ đó, không có lăn xăng nghĩ như là con khỉ con vượn nữa, mà cái gì cần biết thì ta biết, chứ không phải ngu. Nhưng mà bình thường thấy như ngu à, vì ai nói phải nói quấy, tất cả phải quấy của thế gian là trò chơi, không có nghĩa gì hết á. Mà tất cả chúng ta mắc kẹt trong cái phải quấy đó, ngồi lại thì nói anh này phải, chị kêu quấy cứ tùng hết, phải không? Nhưng mà có gì phải quấy thiệt không? Phải quấy tùy thời. Thường thường mình sống á thì nói ai sống đúng luật pháp là phải, mà luật pháp chân lý chưa? Mấy ông nghị sĩ hồi họp thì thấy lúc này cần phải có cái luật này để ngăn cấm những người làm tội lỗi gì đó. Nhưng mà trình khi những người làm tội lỗi đó hết rồi, cái điều này bỏ, sửa qua điều khác, phải không? Thì cái đó cũng là một cái của thế gian chân sức mà tạo ra, chứ có thiệt đâu, có cái chân lý. Mà không có cái phải chân lý mà chúng ta cãi nhau phải mấy cãi làm gì? Cãi làm gì? Vậy đó mà thiên hạ kiếm hồi cãi lộn hoài. Gặp nhau cái phải, người này phải, người kêu quấy cái nói hoài, mà không biết cái là thật của nó tới đâu. Đó, đó là cái chỗ mình thiếu trí tuệ, mình không sáng suốt. Nên học Phật mình phải thấu suốt được cái đó. Tất cả những cái niệm đó là hư ảo, không phải là chân lý. Và cái chân lý thường hằng ở nơi mình, sống được cái đó rồi mới thấy được là thật. Như vậy thì quý Phật tử thấy, chúng ta tu thiền bước đầu vào và phải nhìn thấy rõ thân này, rồi thấy rõ tâm này, những đều là duyên hợp hư dối, không có thiệt. Nói vậy không có nghĩa là mình bi quan, biết nó không thiệt để mình trừ những cái bệnh. Đối với thân thì mình không có dành vật chất với mọi người, mà mình cũng làm, cũng ăn vậy, nhưng mà không tham. Đối với tâm, mình không dành thải quấy với mọi người, mình không dành thải quấy để mình khỏi cãi lộn, chứ không phải mình không dành thải quấy, mình không biết gì, phải không? Như vậy thì cái cuộc đời của mình tự nó an ổn, tự nó đẹp đẽ, mà rồi tự mình cũng là cái người giải thoát được cái dòng sinh tử muôn đời muôn kiếp. Đó là cái ý nghĩa thâm trầm của sự tu. Nói tới tu là nói tới sự siêu thoát hơn cái thường tình thế gian. Mà người đời thì ít biết cái này, chỉ biết tu là thiền thiền chút thôi. Hồi xưa hay la hay hét, bây giờ bớt là hét thì anh đã tu khá rồi đó. Chứ còn không ngờ nó còn sâu thẳm ở trong nữa, hết được những cái mầm ở trong. Cái đó mới là cái tu học. Vì vậy cho nên quý Phật tử muốn học đạo thì phải đi từ cạn tới sâu, thấu triệt được cái lẽ đó thì mới thấy cái cao siêu, cái quý báu của đạo Phật. Chứ còn không thấu triệt được thì cũng thấy thường thường, sao quý thầy cũng ăn cũng ngủ như mình, những người khác cũng vậy thì đâu có gì hay. Nhưng cái hay đó là cái thấy thường tận đó. Vậy hiểu chưa? À, biết tu thiền sao chưa? Niệm Phật sao chưa? À, như vậy thì người tu thiền có cãi với người niệm Phật không? Người niệm Phật có cãi người tu thiền không? Mà chỉ khuyên nhau, à, chỉ niệm Phật ráng niệm được nhất tâm, đừng có lâu thôi. Còn à, chỉ tu thiền, chỉ phải thấu triệt lý mắt nhã, phải không? Để đừng có mắc kẹt những cái chấp thường, để tâm nó được thanh tịnh. Khuyên nhau cố gắng tu, vì mình đều là con Phật, phải không? Con Phật thì người nào thích cái gì thì làm cái ấy, nhưng mà đều đi trong cái con đường của Phật dạy hết, chứ không có làm mà. Thôi như vậy đủ rồi ha. Thôi quý Phật tử cố gắng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời Phật mà thượng công sư, một thời gian thầy đã bỏ nhiều công sức để chỉ dạy cho chúng con những vấn đề rất quan trọng và rất thiết yếu trong tu hành. Thật sự khi nghe được những lời vàng ngọc của thầy, chúng con đã củng cố được ba niềm tin lớn trong mỗi người chúng con. Niềm tin thứ nhất, chúng con hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả chúng con ở đây cũng như tất cả mọi hành linh, dù là hạ đẳng cũng đều có Phật tánh bình đẳng với chư Phật Bồ Tát mười phương, đó là chánh nhân thành Phật. Thứ hai, chúng con tin rằng nếu chúng con đi theo con đường Đức Phật đã dạy, đã đi và đã đến đích, đi không biết mệt mỏi và cũng không cần biết bao giờ đến nơi, thì cũng có ngày chúng con sẽ thành tựu đạo quả. Và niềm tin thứ ba, chúng con rất tin tưởng rằng con đường thầy dẫn chúng con đi là con đường đúng đắn để đưa đến giải thoát và giác ngộ. Chúng con xin nguyện hứa với thầy rằng chúng con sẽ cố gắng tu hành, sách tấm lẫn nhau, bảo ban lẫn nhau, và để vừa tự lợi và vừa lợi tha, và cố gắng sẽ giúp đỡ cho những người đi sau chúng con cũng được lợi ích như chúng con hôm nay. Xin cho chúng con được tỏ lòng thành kính tri ân thầy bằng ba lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Khi hơi thở ngừng hoạt động, thân tứ đại này tan rã, thể xác ấy không phải là con người thực của ta nữa. Hòa thượng viết trong bài Chiếc Thân Phút Chót: còn động, còn ấm, còn tan, động rừng ấm hết thì ma ra động.
Còn động, còn ấm, còn tan, động rừng ấm hết thì ma ra động.
Hòa thượng Thanh Từ trong những vần thi kệ giản dị minh triết đã nói rõ về sự hư huyễn của cuộc sống, sự mong manh của một kiếp người, của sắc thân tứ đại. Như vị thiền sư ngày xưa đã nói rất hiện thực về thể xác con người như đóng thịt đỏ ao, như là bộ xương khô cài hoa điểm ngọc, túi da ôi ướt xả sông lan, cách lụa là bọc thân máu mủ, đâu chàng hoa đeo túi tâm cho, trang điểm bề ngoài bề trong uế trượt, do đó thân này chỉ là gá thân mộng tạm bợ mà thôi.